thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, ngày 15 tháng 1, có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 30 để xem xét cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các phiên họp của Thường trực Hội đồng dân tỉnh và dự kiến chương trình công tác của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cầu Bến Tượng, biểu tượng mới về kiến trúc đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Phúc Xuân về việc triển khai nghị quyết tại Đảng bộ xã. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có gần 2.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã phường như Linh Sơn, Đồng Liên, Huống Thượng, Phúc Chiều, Phúc Hà, Trung Thành, Cam Giá, Tích Lương. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, để mọi người, mọi nhà trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều có Tết. Hưởng ứng phong trào thi đua, Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2019, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên có thư ngỏ về việc ủng hộ, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn thành phố và các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019. Sau đây chúng tôi xin đọc toàn văn thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm tới công tác giảm nghèo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng đồng hành của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm mạnh từ 1,71% năm 2016 xuống còn 1,3% năm 2018. Sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm của các tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến gần với mong muốn những người nghèo vơi bớt khó khăn, bữa cơm ngày Tết thêm phần no ấm, trẻ em đón xuân thêm nét tươi vui. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua, Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Tham gia góp sức ủng hộ, hỗ trợ hộ nghèo tại các xã phường trên địa bàn thành phố và các xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019. Với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố.
Tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2019 của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phiên họp thứ 30 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự kiến chương trình công tác của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh năm nay diễn ra sáng 14 tháng 1. Dự phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về kế hoạch tổ chức các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, mỗi tháng sẽ có một phiên. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung trong năm của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề xuất nội dung cụ thể tại mỗi phiên họp. Đối với dự kiến chương trình công tác của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, bên cạnh các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số công tác khác, đáng chú ý, bốn ban cũng đã xây dựng được các nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên và giám sát khảo sát chuyên. Đơn cử như đối với Ban Pháp chế sẽ thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện pháp luật trong công tác kiểm tra thi hành án của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp, Ban Kinh tế Ngân sách giám sát chuyên đề về vấn đề xây dựng nông thôn mới, Ban Văn hóa Xã hội giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước, về các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử văn hóa, đồng thời khảo sát về công tác quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn. Ban dân tộc giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện nghị quyết số 16 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng dân tỉnh thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Sau khi nghe ý kiến tham gia thảo luận đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các thành viên thường trực Hội đồng dân tỉnh và các ban Hội đồng dân tỉnh kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa đánh giá cao hoạt động của các ban Hội đồng dân tỉnh, đặc biệt là trong công tác giám sát, khảo sát năm 2018, cũng như việc xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát của năm 2019. Đồng chí yêu cầu Ban Kinh tế Ngân sách bổ sung thêm nội dung khảo sát trong quý 1 năm 2019 về công tác chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ 1 tháng 1 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2018. Đối với đối tượng khảo sát là Ủy ban dân tỉnh, bổ sung thêm đối tượng khảo sát đối với Ban Văn hóa xã hội gồm các nhóm trẻ tư thục, đặc biệt là tại khu vực công nghiệp và xác định lại đối tượng giám sát là Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng yêu cầu năm 2019, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tích cực nắm bắt tình hình và tăng cường đi cơ sở để cử tri hiểu rõ hơn về các hoạt động cũng như thấy được vai trò, chức năng của Hội đồng Nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh trong các hoạt động để giám sát, khảo sát, tổng hợp và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đạt hiệu quả cao hơn.
Ngày 14 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố. Năm 2018, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào. Điển hình là các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện có sức lan tỏa rộng khắp và tạo được khí thế thi đua giữa các cơ sở đoàn, hội, đội. Kết quả đã kết nạp mới hơn 9.000 đoàn viên, đội viên, trồng mới 20.000 cây xanh, đạt hơn 100% kế hoạch, hiến hơn 1.000 đơn vị máu, khám bệnh tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho hơn 30 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh đó, thành đoàn đã phối hợp tổ chức 57 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.000 thanh niên, xây dựng mới và duy trì mỗi xã phường một khu vui chơi cho trẻ em. Năm 2019, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu xây mới 5 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi, kết nạp từ 3.000 đoàn viên thanh niên trở lên, hỗ trợ giúp đỡ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn hướng nghiệp cho 6.000 đoàn viên. Nhân dịp này, Trung đoàn đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân và 14 tập thể. Tỉnh đoàn và thành đoàn đã khen thưởng cho 35 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 26 đoàn viên ưu tú, trao các giải đặc biệt nhất, nhì, ba cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các thanh niên xung phong đại đội 915 anh hùng, khen thưởng 18 sinh viên xuất sắc trong phong trào sinh viên năm tốt.
Sáng 15 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2021. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Thành trong giai đoạn mới, đoàn kết, dân chủ, đồng thuận xây dựng phường Trung Thành kinh tế phát triển, đô thị văn minh. Kết quả thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể 100% ban công tác mặt trận hoạt động khá và tốt. Hàng năm 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,9% xuống còn 0,59%. Công tác phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả đã tạo ra các phong trào hoạt động tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Sau 5 năm đã vận động ủng hộ trên 111 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 ngôi nhà đại đoàn kết. Chi trả hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 cho 56 đối tượng người có công và vận động trên 224 triệu đồng để cải tạo sửa chữa nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, trong nhiệm kỳ đã tham gia cùng Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân phường thực hiện 18 cuộc giám sát chuyên đề, 75 cuộc họp tiếp dân, qua đó đã kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc phường đề ra 4 chương trình hành động cụ thể và phấn đấu hoàn thành 9 mục tiêu đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã hiệp thương cử 40 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Thành lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024, và cử đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 diễn ra trong thời gian tới.
Ngày 15 tháng 1, tại trường quay S1 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng các chi hội trực thuộc đã đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng đội ngũ phóng viên nhà báo vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác quản lý, nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ, tích cực tham gia các giải báo chí có uy tín, từng bước khẳng định vị thế, nâng cao vai trò của hội nhà báo nói chung. Trong năm, Liên chi hội đã kết nạp mới 5 hội viên đủ điều kiện, tổ chức hội thảo nghiệp vụ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4. Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về công tác xây dựng đảng cho cán bộ hội viên, cử phóng viên biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Trong năm qua, các hội viên thuộc Liên chi hội đã tích cực tham gia vào các giải báo chí do tỉnh, các bộ ban ngành trung ương tổ chức với kết quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn thư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên được quan tâm. Nhân dịp này, Liên chi hội đã khen thưởng cho các tác giả đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí quốc gia, khen thưởng 5 chi hội và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, chiều 14 tháng 1 tại xã Húc Thượng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Tập đoàn Vingroup và Báo Quân đội Nhân dân đã trao tặng 100 suất quà trị giá 650.000 đồng một suất, gồm quà và tiền mặt 500.000 đồng. Cho 100 đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các gia đình, đồng thời mong muốn các hộ sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Những suất quà được trao tặng chỉ là nguồn động viên khích lệ nhưng cũng giúp mỗi gia đình đón Tết được đầy đủ hơn. Ngay sau chương trình trao quà tặng, tại trạm y tế, các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 100 đối tượng. Ghi nhận đến hết năm 2018, xã Húc Thượng còn 91 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,5% dân số toàn xã. Số hộ cận nghèo là 66 hộ. Năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế từ cây rau màu, mô hình hoa và chăn nuôi, cùng với hỗ trợ đa dạng các nguồn vốn ưu đãi, xã đã giảm 23 hộ nghèo so với năm 2017, hoàn thành 105% kế hoạch. Năm 2019, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%.
Ngày 14 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đảng ủy xã Quyết Thắng tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên với Đảng ủy xã theo quyết định số 687 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân đối với lực lượng công an thành phố. Tại hội nghị, người dân vui mừng và đánh giá cao trước kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và xã, đồng thời đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực giúp lực lượng công an xã nói riêng và công an thành phố nói chung thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự được hiệu quả hơn, như cần tăng cường các biện pháp xử lý triệt để tình trạng thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đánh bạc, đốt pháo. Công an thành phố cần tăng cường lực lượng thường xuyên phối hợp với công an xã trong tuần tra xử lý vi phạm, cần có hướng dẫn và bố trí cán bộ xuống tận xóm xã để hướng dẫn nhân dân đính chính thông tin trong sổ hộ khẩu. Tại hội nghị, ông Hoàng Đức Dụng, trưởng xóm Thái Sơn 2 có ý kiến.
Cái hiện tượng cầm đồ cho vay nặng lãi dẫn đến là thiết lập có tổ chức đang diễn biến vô cùng phức tạp, gây mất ổn định an ninh trật tự tại các khu dân cư vốn từ xưa nay yên bình. Thì cái việc này thì đề nghị là các đồng chí Công an thành phố có biện pháp như đặc biệt ngay ở địa phương của chúng tôi, cái hiện tượng coi cho vay cầm đồ thế rồi nặng lãi thiết lập để diễn ra rất phức tạp, có tổ chức. Cái thứ hai là một số các cháu tham gia giao thông đi xe khách tần suất cao, không đội mũ, bất chấp đèn đỏ, gây nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thì tôi đề nghị cái hiện tượng này mong là đồng chí của bộ trưởng có biện pháp xử lý.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của người dân xã Quyết Thắng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Thưa quý vị và các bạn, năm mới này, người dân thành phố Thái Nguyên có thêm niềm vui khi cầu Bến Tượng đã chính thức thông xe và đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu vòm thép nhồi bê tông đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên và có quy mô lớn nhất tại các tỉnh miền núi phía Bắc tính đến thời điểm này. Công trình không chỉ góp phần giải tỏa áp lực về giao thông nội thị mà còn tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị của thành phố hai bên sông. Bài viết sau của cộng tác viên Trần Nhung sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tại buổi lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nhấn mạnh, công trình được thiết kế hiện đại, phù hợp với tổng thể kiến trúc cảnh quan khu vực, có tính thẩm mỹ cao, đáp ứng được yếu tố văn hóa, lịch sử, tăng cường năng lực giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đây là điểm nhấn quan trọng trong mỹ quan đô thị của thành phố Thái Nguyên, xứng tầm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của tỉnh Thái Nguyên. Đúng như lời phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, cầu Bến Tượng được thiết kế hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay. Công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 436 tỷ đồng. Điểm đầu giao với đường Đội Cấn tại chợ Thái thuộc phường Trung Vương và điểm cuối giao với quốc lộ 1B cũ thuộc phường Đồng Bẩm với tổng chiều dài 760 m. Trong đó, chiều dài của cầu chính là 380 m, chiều rộng 23,6 m gồm 3 nhịp chính. Cầu có cấu tạo dạng cầu vòm ống thép nhồi bê tông với bề mặt rộng 23,6 m, đáp ứng nhu cầu qua lại cho 4 làn xe cơ giới. Phần đường dẫn đầu cầu phía phường Trưng Vương dài 180 m, lộ giới rộng 25,5 m. Phần đường dẫn đầu cầu phía phường Đồng Bẩm có chiều dài 200 m, lộ giới rộng 40,5 m. Toàn bộ phần cầu, đường hai đầu cầu đều được chiếu sáng bằng các bộ đèn LED theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn giao thông khu vực vào ban đêm. Ngoài ra, các đèn pha LED đa sắc chiếu sáng mỹ thuật hắt lên vòm cong phía ngoài cầu trên cả ba nhịp chính. Các đèn LED trên cáp treo và dọc cầu được điều khiển bằng bộ lập trình, có thể chạy theo chương trình được cài đặt sẵn. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch đã ký kết cho thấy nỗ lực rất lớn của chính quyền và các đơn vị thi công. Cụ thể là liên danh Licozi 18.6, Thăng Long Meco thi công hạng mục cầu chính. Liên danh Hữu Huệ Quốc Khánh thi công hạng mục tường chắn, đường dẫn đầu cầu và công ty cổ phần kỹ thuật chiếu sáng Việt Nam thi công hạng mục điện trang trí. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những nỗ lực không ngừng của các nhà thầu thi công, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang tham gia xây dựng công trình. Đồng thời khẳng định, cầu Bến Tượng là hạng mục lớn nhất của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông thành phố và tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với các huyện phía Bắc của tỉnh. Với người dân, việc đưa cầu Bến Tượng vào sử dụng thực sự là niềm vui rất lớn. Bà Vũ Thị Mùi năm nay đã ngoài 80 tuổi, xóm Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên phấn khởi. Nhà con trai cả nằm ở khu vực dự án đi qua phần đất. Khi biết có chủ trương thì mọi thành viên gia đình đều đồng thuận cao. Trước sang trung tâm thành phố, chúng tôi phải đi qua cầu Gia Bảy, chật hẹp. Giờ có cầu mới rất đẹp, thông thương sang chợ Thái, mua bán đều rất tiện. Nhất là các buổi chiều tối, sáng sớm, tôi cũng như nhiều người trong xóm đi theo làn dành riêng cho người đi bộ, sang quảng trường Võ Nguyên Giáp, tập thể dục thì vô cùng thuận tiện. Còn ông Nguyễn Quang Tuấn, tổ 5 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên thì chia sẻ. Sinh sống ở gần khu vực này đã gần 50 năm nay, chúng tôi mong ước có một cây cầu bắc qua sông từ rất lâu. Nay được tận mắt chứng kiến cầu hoàn thành, chúng tôi phấn khởi lắm. Việc thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng cầu Bến Tượng không những tạo ra điểm nhấn về kiến trúc đô thị mà còn mở ra những cơ hội phát triển, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân. Đây cũng là công trình đánh dấu một bước phát triển mới, thêm một thành công nữa trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam, nhằm hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong việc kết nối giao thông, nâng cấp hạ tầng đô thị, giảm sự chênh lệch mức sống giữa các vùng đô thị trong khu vực. Ông Osman Taiwan, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đơn vị hỗ trợ dự án quan trọng này, nhấn mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Đảng bộ xã Phúc Xuân là một trong các đảng bộ xã tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ thành phố trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết. Để hiểu hơn về việc triển khai nghị quyết ở Đảng bộ xã Phúc Xuân, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với đồng chí Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã về nội dung này.
Thưa đồng chí có thể tóm tắt về đặc điểm tình hình của Đảng bộ xã Phúc Xuân cho khán thính giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên biết ạ?
Xã Phúc Xuân là một xã miền núi của thành phố Thái Nguyên, nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, với diện tích tự nhiên là 18,62 km² và dân số là trên 6.000 người, với tổng số hộ là gần 1.500 hộ. Số đảng viên trên địa bàn của xã Phúc Xuân hiện nay là có 300 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ, trong đó thì có 15 chi bộ ở dân cư, khu dân cư, thế và 4 chi bộ là cơ quan trường học trên địa bàn.
Được biết, năm 2018, Đảng bộ xã Phúc Xuân là một trong các đảng bộ xã tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ thành phố trong công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết và vừa được thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Vậy đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ xã?
Từ cái việc xây dựng các cái nội dung nghị quyết cho đến triển khai nội dung đến các cái cán bộ chủ chốt ở cấp xã và cấp xóm, và trước hết là phải thực hiện đồng bộ. Trong đó thì cái vai trò trách nhiệm của cán bộ đứng đầu cấp ủy và đứng đầu chính quyền là quan trọng. Sau đó thì từ những cái chủ trương đó thì có cái sự bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, thế rồi là triển khai thông qua hội đồng nhân dân, các cái kỳ họp hội đồng nhân dân, thế rồi tổ chức xin ý kiến nhân dân, công khai công bố cái quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện, triển khai đến Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cấp xã, sau đó là triển khai đến các cái xóm, tạo cái sự đồng thuận, trước hết là phải trong cái người đứng đầu ở cấp xã và cấp xóm. Sau đó từ những cái công việc cụ thể đã được triển khai thì các đồng chí ở dưới trên xã theo ngành dọc Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể ở xã sẽ triển khai cho đoàn viên hội viên của mình tổ chức thực hiện, thế rồi xóm thì sẽ triển khai cho các ban ngành đoàn thể ở xóm, mà những cán bộ đảng viên, hội viên của các cái đoàn thể phải là nòng cốt trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ mà đã được triển khai từ cấp xã. Sau đó thì tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để tổ chức thực hiện. Và trong thực hiện thì cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Ví dụ như trong hiến đất là cán bộ đảng viên là phải là những người thực hiện trước, hay là đóng góp xây dựng nhà văn hóa hoặc các cái công trình công cộng, thế rồi là các cái công trình bằng nguồn xã hội hóa là cán bộ đảng viên phải tổ chức triển khai và thực hiện trước, gương mẫu thực hiện trước, thì mới từ những cái tấm gương đó thì mới lan tỏa và tạo cái không khí để cho cái mỗi người dân. Tiếp tục cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì địa phương xã Úc Xuân trong thời gian tới là xác định là cái việc trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 17 cũng đã xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay là thực hiện cái việc xây dựng nông thôn kiểu mẫu, thì địa phương sẽ tiếp tục triển khai các cái chủ trương trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã, đồng thời phải phân kỳ thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể theo từng năm, trong đó là tập trung chú trọng vào cái công tác hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thế rồi là quy hoạch các cái vùng sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là xác định cây chè là cái cây mũi nhọn ở địa phương và tiếp tục đầu tư, có cái hướng đầu tư phát triển cái vùng chè đặc sản trong vùng chỉ giới địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương. Thế và địa phương cũng trong thời gian tới thì cũng tiếp tục là đề nghị các phòng ban đơn vị thành phố phối hợp với địa phương trong phát triển sản xuất, trong đó là trọng tâm về phát triển cây chè, cây mũi nhọn, và tiếp tục khảo sát các cái vùng chè ứng dụng công nghệ cao. Hiện tại thì thành phố Thái Nguyên đang khảo sát hai cái vùng chè ứng dụng công nghệ cao do tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình khoảng 50 hectare đang khảo sát, thế và tập đoàn MyWay là cũng đang khảo sát cái nhà máy chế biến và sản xuất chế biến chè công nghệ cao khoảng 50 hectare để tiếp tục trong thời gian tới tạo điều kiện cho người dân ứng dụng các cái công nghệ cao vào sản xuất chế biến chè. Và trong đó thì cũng tiếp tục là đẩy mạnh các cái mô hình hợp tác xã, thế rồi tổ hợp tác xã, và định hướng cho nhân dân trong việc phát triển cái làng nghề chè truyền thống trên địa bàn. Hiện nay thì xã Úc Xuân đã có 14 làng nghề trên 15 xóm có làng nghề chè truyền thống, để phát huy cái lợi thế là xã Úc Xuân nằm trong cái vùng chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương, thì địa phương tiếp tục xác định là cây chè là cây mũi nhọn và là cây động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Thế ngoài ra thì các cái hoạt động văn hóa xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì địa phương cũng tiếp tục xác định đây là một cái nhiệm vụ mà cần phải song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo phát triển địa phương xã Úc Xuân một cách toàn diện.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí và chúc cho Đảng bộ xã Phúc Xuân sẽ tiếp tục đạt kết quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và rét. Chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, trên cao rãnh gió tây dịch chuyển dần về phía đông. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 16 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa và có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa và có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét đậm.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau: 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đạo Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.